Kính thưa quý tôi tớ Chúa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, và đặc biệt là quý thân hữu đã nhận lời mời của Hội Thánh chúng tôi đến dự chương trình tối hôm nay. Trước hết tôi có lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý tôi tớ Chúa và tất cả quý vị. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị trong suốt mùa Giáng sinh năm nay và một năm mới sắp đến. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hội Thánh Chúa tại Houston cho gia đình chúng tôi có cơ hội được đến Houston. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến. Chúng tôi từ North Carolina. Tôi thấy cảm ơn Chúa được hầu vì Chúa được thông công với Hội Thánh Chúa tại đây. Và tối hôm nay được có cơ hội để nói chuyện với quý đồng hương là những thân hữu của chúng tôi ở trong thành phố Houston này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là quý thân hữu, lễ Giáng sinh là lễ lớn nhất và bận rộn nhất ở nước Mỹ. Trong mùa Giáng sinh chúng ta bận rộn về nhiều việc, nhưng có bao giờ chúng ta để lòng suy nghĩ trọng tâm lễ Giáng sinh là gì không? Có người nghĩ rằng trọng tâm lễ Giáng sinh là những bài hát Giáng sinh. Chúng ta đang nghe những bài hát Giáng sinh tối hôm nay rất là hay, phải không quý vị? Chương trình Giáng sinh không thể thiếu những bài hát Giáng sinh, nhưng đó có phải là trọng tâm lễ Giáng sinh không? Không. Có người nghĩ rằng trọng tâm lễ Giáng sinh là những món quà hoặc bữa tiệc mừng Giáng sinh. Đó cũng không phải là trọng tâm lễ Giáng sinh. Như vậy trọng tâm lễ Giáng sinh là gì? Kính thưa quý vị, lễ Giáng sinh trong tiếng Anh đọc là Christmas. Chữ này được ghép bởi hai từ Christ và Must. Christ là danh xưng của Chúa Giê-xu, và Must trong tiếng Latin có nghĩa là lễ. Khi chúng ta đến dự lễ Giáng sinh thì chúng ta phải chú ý vào nhân vật chính. Đó là ai? Là Chúa Giê-xu. Bởi vì nếu không có Ngài thì không có lễ Giáng sinh. Đêm nay hầu hết các quốc gia trên thế giới, cả những người tin Chúa lẫn những người chưa tin Chúa đều nô nức mừng Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là một lễ rất quan trọng, bởi vì đây là dấu mốc chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Và tối nay chúng ta cùng tìm hiểu về đề tài trọng tâm lễ Giáng sinh dựa vào lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong Luca đoạn 2 từ câu 8 đến câu 20. Xin quý vị cùng xem lại với tôi trong câu thứ 21. Tôi xin đọc câu 21 ở tại đây, câu 11. Luca đoạn 2 câu thứ 11. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa, một lần nữa xin hướng lòng về Chúa với tôi để cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con cảm ơn Chúa vì sự giáng sanh của Ngài. Tình yêu của Ngài đã đến với con người chúng con. Ngài đem đến sự cứu rỗi cho chúng con. Và chúng con là những người đã nhận ơn cứu rỗi đó. Và tối hôm nay con nhờ ơn của Chúa để trình bày ơn cứu rỗi cho đồng bào của chúng con, cho những thân hữu chúng con. Xin Chúa Thánh Linh giờ này thăm viếng chính đời sống của con. Xin Chúa Thánh Linh Ngài sức dầu cho môi miệng con để con rao giảng lời của Ngài. Không phải theo ý riêng con mà những gì Chúa muốn con nói với Hội Thánh của Chúa, với thân hữu tôi hôm nay. Xin Chúa Ngài đến Ngài dùng con trong chính thì giờ này. Con cảm ơn Chúa. Chúa thăm viếng Hội Thánh của Chúa, mỗi lòng, mỗi trí, mỗi ông bà, anh chị em chúng con hiểu được lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà chị em, phần Kinh Thánh chúng ta đã nghe đọc ở trong Luca đoạn 2 là câu chuyện thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu. Qua câu chuyện này chúng ta học được hai điều về những người chăn chiên, và đó cũng là hai trọng tâm lễ Giáng sinh tôi muốn trình bày với vị tối hôm nay. Trọng tâm thứ nhất của lễ Giáng sinh là biết Chúa. Biết Chúa. Kính thưa quý vị thân hữu, Tôi không biết quý vị thân hữu đã dự bao nhiêu lễ Giáng sinh rồi. Và quý vị có biết Chúa Giê-xu là ai không? Có người nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một vĩ nhân giống như những giáo chủ của những tôn giáo ở đời này. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu không chỉ là một vĩ nhân, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời đã trở thành con người. Và trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên sứ đã giải thích cho những người chăn chiên biết về Chúa Giê-xu trong câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ở đây Chúa Giê-xu được giới thiệu với những danh xưng mà chỉ dành riêng cho một mình Ngài mà thôi. Không một con người nào, dù là giáo chủ của các tôn giáo hay là những bậc vĩ nhân của thế giới, có được những danh xưng này. Danh xưng đầu tiên, Ngài là đấng cứu thế. Đấng cứu thế có nghĩa là gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23, thiên sứ Gabriel đã giải thích ý nghĩa của chữ này. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đấng cứu thế có nghĩa là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội. Quý vị thấy trên đời này có ai cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi được không? Không có ai cả. Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 3 câu 23 cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội. Tất cả mọi người, không trừ một ai hết, đều là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên không ai có thể cứu chúng ta ra khỏi tội được. Người Việt Nam chúng ta có những cái từ rất là hay. Họ ghép chung một từ với từ cứu để chỉ về một người đi cứu giúp người khác. Ví dụ như một người đi cứu giúp người khác thoát chết thì người ta gọi là gì? Người cứu sinh. Người giúp người bị thương thì gọi là người cứu thương, không? Người giúp người gặp thiên tai nghèo đói thì gọi là người cứu trợ. Người giúp chữa cháy thì gọi là gì? Lính cứu hỏa. Người cứu đất nước ra khỏi giặc giả thì gọi là người cứu quốc. Nhưng không có một người nào được gọi là đấng cứu thế cả. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu được gọi là đấng cứu thế, bởi vì chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài mới cứu con người chúng ta ra khỏi tội. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến đây để kỷ niệm sinh nhật của một người, không phải như bao nhiêu người khác, nhưng là một Đức Chúa Trời đã trở thành người để làm đấng cứu thế cho tôi và quý vị. Đáng lẽ chúng ta phải bị chết mất đời đời nơi hỏa ngục, thì Ngài đã bằng lòng chết thay chúng ta trên thập tự giá. Và khi chúng ta ăn năn tin nhận Chúa, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi mình và được Ngài ban cho sự cứu rỗi. Tôi xin hỏi quý vị thân hữu một câu hỏi. Quý vị đã nhận được Chúa cứu thế cho đời sống của mình để được tha thứ tội lỗi của mình chưa? Quý vị có bảo đảm rằng mình đã được thoát khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục chưa? Nếu chưa thì tối hôm nay quý vị hãy đến nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Ở Chúa cứu thế Giê-xu không chỉ đến thế gian này để cứu chúng ta ra khỏi tội, mà Ngài còn cứu chúng ta ra khỏi những nan đề trong đời sống của chúng ta nữa. Ngày hôm nay chúng ta đối diện với nhiều nan đề lắm, phải không quý vị? Tôi không biết quý vị đang đối diện với những nan đề nào. Có thể đó là bệnh tật, có thể đó là nợ nần, có thể đó là mất đi những người thân yêu, hay là những nan đề trong gia đình giữa vợ chồng con cái. Hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những nan đề đó. Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu lúc tôi 16 tuổi. Và từ giây phút tôi nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống tôi, cuộc đời tôi thay đổi. Và tôi biết chắc rằng tôi đã được sự cứu rỗi Chúa ban cho. Khi qua khỏi đời này, tôi sẽ được ở với Chúa trên thiên đàng. Và trong cuộc đời của tôi, nhiều lần Chúa cứu tôi lắm. Có một lần hai bác sĩ chuyên khoa về mắt ở Mỹ này nói là con mắt phải của tôi sẽ bị mù. Nhưng tôi đến với Chúa, tìm đến với đấng cứu thế của tôi, và chính Ngài đã chữa lành cho tôi. Ngày hôm nay tôi có thể đứng đây để thưa chuyện cùng quý vị là bởi vì tôi có một Chúa cho cuộc đời của tôi, đó là Chúa Giê-xu. Danh xưng thứ hai ở trong câu thứ 11 mà chúng ta vừa nghe đọc ấy là: hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ở đây Ngài là Christ, là Chúa. Ở trong Kinh Thánh, danh xưng Christ và Chúa thường đi chung với nhau. Đấng Christ còn được gọi là đấng Messiah, có nghĩa là đấng được sức dầu để làm vua mà người Do Thái hằng mong đợi. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bethlehem thì có mấy thầy thông thái từ miền đông đến thủ đô Jerusalem và hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Khi họ nói đến vua dân Giu-đa thì họ muốn nói đến đấng Christ hay là đấng Messiah. Và chính câu hỏi này đã làm cho vua Herod và cả thành Jerusalem lúc bấy giờ bối rối. Và Kinh Thánh nói rằng vua đã mời thầy tế lễ cả và những thầy thông giáo đến mà hỏi rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Và họ dựa vào lời tiên tri ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 và trả lời: đấng Christ phải sanh tại Bethlehem xứ Giu-đê. Qua điều này cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu chính là đấng Christ mà người Do Thái hằng mong đợi. Ngài là Đức Chúa Trời đã trở thành con người để làm Chúa của đời sống của những người tiếp nhận Ngài. Và lời Chúa trong Côlôse đoạn 3 câu 15 nói rằng: nguyện xin sự bình an của đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Thưa quý vị, khi chúng ta để đấng Christ làm vua, làm Chúa của đời sống mình, thì sự bình an của Chúa sẽ cai trị lòng của chúng ta. Khi đó cho dù hoàn cảnh xung quanh chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có sự bình an. Tôi thấy cuộc sống ngày hôm nay ai cũng lo lắng bất an hết. Trong những ngày Giáng sinh này, nhiều người Mỹ cảm thấy căng thẳng vì phải mua sắm, phải chuẩn bị quà. Tình hình kinh tế thì vẫn còn xuống dốc. Tình trạng bạo động thì lại gia tăng, làm cho nhiều người cảm thấy sợ hãi, bất an. Trong tuần trước chúng ta đang nghe cái vụ giết người ở tại trường tiểu học Newtown ở tiểu bang Connecticut. Trường học là một nơi an toàn, phải không quý vị? Nhưng bây giờ chúng ta cảm thấy không còn bình an nữa khi đưa con của mình đến đó học. Và nhiều điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta khiến chúng ta lo lắng. Ngay cả chúng ta đang sống trong một đất nước giàu có ở tại nước Mỹ này, biết bao nhiêu điều lo lắng đến cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý ông bà chị em, hơn lúc nào hết chúng ta cần có sự bình an của đấng Christ ở trong lòng của mình. Tôi không biết quý vị có đang lo lắng và sợ hãi không. Và quý vị đã có sự bình an của đấng Christ ở trong lòng mình chưa? Nếu chưa, chúng ta hãy mời đấng Christ làm Chúa của đời sống mình. Tối hôm nay, tôi cảm ơn Chúa được đến tại Houston, đi đến cái siêu thị Việt Nam, tôi thấy người Việt mình đông quá. Và người Việt ở đây cũng rất là thành công, nhiều người giàu có. Nhưng mà tôi nhìn trên khuôn mặt của nhiều người, tôi thấy một cái nét căng thẳng, lo lắng. Và thưa quý ông bà cha em, người Việt chúng ta rất cần có Chúa trong cuộc đời của họ. Cách đây một tuần, tôi có đến nhà của một người tín đồ để dự một cái bữa tiệc trong hội thánh ở tại North Carolina. Và trong căn nhà đó mấy chục người ở tại đó, thì vợ chồng tôi gặp một cái người khách cô này có một đứa con nhỏ khoảng chừng 7 tuổi. Và tôi thấy họ rất là buồn, lòng của họ, mọi người vui vẻ nhưng mà lòng cô này buồn ngồi một góc đó. Thì vợ tôi đến hỏi thăm, rồi mới biết rằng chồng cô bảo lãnh cô qua tại nước Mỹ này. Và cách đây 1 năm thì ông bị ung thư và qua đời. Cô sống trong một tâm trạng rất là buồn bã, lo lắng. Và cảm ơn Chúa, sau khi vợ tôi làm chứng, chúng tôi kêu gọi, thì cô đã bằng lòng tiếp nhận Chúa ngay trong cái căn nhà đó. Và tôi thấy một điều, ngay sau khi cô tiếp nhận Chúa, có một niềm vui đến với cô. Có một sự bình an đến với cô nắm tay tôi mà cô nói cảm ơn mục sư. Và tôi thấy rằng thật một người cần có Chúa trong cuộc đời của họ thì mới cất đi những nỗi lo lắng, cất đi những nỗi bất an trong đời sống mà thôi. Thưa quý ông bà chị em, trọng tâm của lễ Giáng sinh là biết Chúa. Chúng ta cần biết Chúa là đấng cứu thế để cứu chúng ta ra khỏi tội, cứu chúng ta ra khỏi những nan đề trong đời sống chúng ta. Và chúng ta cần biết Chúa là đấng Christ, là Chúa cai trị lòng của chúng ta để ban bình an cho chúng ta. Và những danh xưng này ở trong câu thứ 11 cho chúng ta biết về thần thánh của Chúa Giê-xu, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Nhưng trong câu thứ 12 thì cho chúng ta biết về nhân tánh của Chúa Giê-xu, Ngài cũng là một con người như chúng ta. Trong Luca đoạn 2 câu thứ 12 nói rằng: này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã từng trải giống như tất cả mọi người, đó là Ngài được sinh ra làm con trẻ được bọc bằng khăn. Khi chúng ta được sinh ra thì cha mẹ chúng ta làm gì thưa quý vị? Lấy khăn bọc lại phải không? Và đặt ở đâu? Đặt ở trong nôi hay đặt ở một nơi nào sạch sẽ, ấm áp? Nhưng Chúa Giê-xu được đặt ở đâu thưa quý vị? Ở trong máng cỏ. Máng cỏ là chỗ để thức ăn cho thức súc vật. Đó là nơi hôi tanh, lạnh lẽo. Chúa Giê-xu đã bắt đầu cuộc đời Ngài ở một nơi nghèo nàn như vậy. Có thể nói không có một con người nào trên trần gian này đã từng trải sự khổ cực như Ngài. Chúa Giê-xu đã từng nói: con cáo có hang, chim trời có tổ, song Ngài không có chỗ để gối đầu. Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã bắt đầu cuộc đời nơi máng cỏ và Ngài kết thúc cuộc đời nơi thập tự giá. Máng cỏ và thập tự là những nơi không một người nào muốn chào đời và qua đời tại đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng mang lấy tất cả những khốn khổ này. Tại sao? Tại sao Ngài là một Đức Chúa Trời cao cả lại bằng lòng trở thành một con người thấp hèn như vậy? Câu trả lời đó là vì tình yêu. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay máng cỏ và thập tự giá đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Vì yêu chúng ta mà Ngài bằng lòng chấp nhận tất cả những nỗi khổ nhục. Quý vị tưởng tượng rằng trời lạnh lẽo mà phải nằm ở ngoài chuồng chiên máng cỏ thì khốn khổ biết chừng nào. Chỉ có những người homeless, vô gia cư mới sinh ra ở những nơi bần hàn như vậy. Và Chúa Giê-xu đã chịu đựng điều đó vì yêu chúng ta. Và hơn thế nữa, Ngài đã bằng lòng chết một cái chết sỉ nhục trên thập tự giá, bị đóng đinh giữa những tên trộm cướp giết người. Và Chúa Giê-xu đã bằng lòng gánh lấy điều đó để cứu chúng ta. Và Giáng sinh là dịp để nhắc cho chúng ta tình yêu của Ngài. Và chúng ta có thái độ nào trước tình yêu cao cả của Chúa? Có một câu chuyện xảy ra vào dịp Giáng sinh, và mỗi lần đọc câu chuyện này tôi rất là cảm động. Câu chuyện xảy ra ở tại Triều Tiên vào cuối năm 1952. Lúc bấy giờ chiến tranh giữa miền Nam và Bắc Triều Tiên đang tiếp diễn. Và mùa đông năm đó trời rất là lạnh, thực phẩm thì khan hiếm, cho nên có nhiều người bị chết vì đói, vì lạnh. Và trên cái cánh đồng trong đêm Giáng sinh năm đó, tuyết phủ trắng hết, thì có một thiếu phụ đang lê bước đi. Nàng đang mang thai và sắp sanh đứa con. Chồng của nàng thì mới bị tử nạn ở trong chiến trận. Và cô ở một mình, không ai giúp đỡ hết. Thành ra cô mới suy nghĩ, ở làng bên kia có một bà giáo sĩ, hy vọng rằng bà sẽ giúp cô để giúp con của mình chào đời. Và trong đêm tối cô bước đi. Và để đến nhà bà giáo sĩ thì phải đi ngang qua một chiếc cầu. Nhưng khi đến tại đầu cầu thì có một cơn đau dữ dội đến với cô, làm cho cô phải ngã quỵ xuống ở trên tuyết. Và cô cố gắng để gượng dậy, vì nghĩ rằng không thể nào con mình có thể sinh ra ở trong trời đông giá tuyết như thế này được. Nhưng mà rồi ráng gượng dậy, cô không thể bước đi nổi nữa. Và cuối cùng cô lết xuống dưới chân cầu. Và không ngờ, ngay ở tại nơi đó, cô đã sinh ra một đứa bé trai. Đứa bé ra đời rất là đột ngột. Cô không có chuẩn bị mền trắng gì cho con của mình hết. Cho nên với cái tình thương vô bờ bến của người mẹ, cô đã cởi chiếc áo ngoài. Rồi cô lại tiếp tục cởi chiếc áo trong ra và lấy áo quấn cho con của mình. Cô ôm con trong lòng và quá mệt mỏi đau đớn cô thiếp đi. Và sáng hôm sau cũng là ngày Giáng sinh, thì bà giáo sĩ đi vào trong làng của cô này để giúp đỡ cho những người nghèo khổ tại đó. Và khi ngang đến chiếc cầu đó thì chiếc xe tự nhiên tắt máy. Thì ra thì hết xăng. Bà giáo sĩ rất là bực bội. Nhưng mà thôi đành chấp nhận, thành ra bà để xe đó và đi bộ. Bà đi được một đoạn thì bà nghe một tiếng khóc yếu ớt của em bé ở dưới chân cầu. Bà vội vàng chạy đến. Và bà kinh ngạc thấy một đứa bé tại đó. Cuốn rốn, nó vẫn còn dính liền với người mẹ, nhưng mà người mẹ đã chết rồi. Bà thấy quá thương tâm cái hoàn cảnh của đứa bé, bà đem cháu bé này về nuôi và đặt tên nó là Supak. Mặc dù bà có nhiều trẻ mồ côi ở trong viện mồ côi, nhưng mà bà quan tâm rất là đặc biệt đến Supak. Và khi Supak lớn lên thì bà kể cho Supak biết bà đã gặp em trong hoàn cảnh như thế nào. Bà thường nói với Supak rằng: con ơi, con biết rằng mẹ con rất là thương con. Mẹ con đã chịu lạnh, đã hy sinh để cho con được sống. Và bà cũng nói cho em biết rằng Chúa đã có chương trình sắp đặt để chiếc xe dừng lại tại đó và bà cứu được em. Và thấm thoát thời gian trôi qua, em lớn lên trong tình thương của người mẹ nuôi là bà giáo sĩ đây. Và đến ngày sinh nhật thứ 12 của em, cũng là nhằm vào ngày Giáng sinh, thì em xin bà giáo sĩ cho em đến thăm mộ của mẹ. Hôm đó trời tuyết trắng xóa và phủ trắng hết cái ngôi mộ của mẹ Supak. Em đến nơi ngôi mộ của mẹ, em quỳ nơi đó một hồi. Sau đó em đứng dậy, em cởi chiếc áo ngoài ra, phủ ở trên mộ của mẹ. Rồi em cởi chiếc áo trong ra, phủ trên mồ của mẹ. Bà giáo sĩ nhìn thấy đứa bé này giữa đêm trời lạnh như vậy. Đó, bà tới bà nói với sư bác: con ơi, mẹ của con ở trên thiên đàng đã nhìn thấy tâm lòng của con và biết rằng con yêu mẹ lắm. Con hãy mặc áo vào đi, chứ bể bị cảm lạnh đó. Lúc bấy giờ sư bác mới bật lên khóc. Em vừa khóc, em vừa nói với người mẹ mà em chưa bao giờ gặp mặt: mẹ ơi, hôm đó lúc sinh con ra, mẹ chịu lạnh nhiều hơn là con chịu bây giờ, phải không mẹ? Vì thương con, mẹ đã áo đắp cho con. Mẹ chịu lạnh nhiều hơn thế này, phải không mẹ? Nói rồi em khóc nức nở. Kính thưa quý ông bà, chị em, tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta còn lớn hơn tình yêu của mẹ Supak dành cho con của mình nữa. Chúng ta cảm động trước sự hy sinh của người mẹ, nhưng chúng ta có cảm động trước sự hy sinh của Chúa không? Chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mình đi. Nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi là ai mà Chúa yêu tôi quá nhiều? Tôi được đứng lên đây để nói về tình yêu của Chúa không phải vì tôi xứng đáng, nhưng vì Chúa yêu tôi, Ngài cứu tôi, Ngài lựa chọn tôi. Và tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta ở tại đây cũng đã kinh nghiệm được tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa. Và tối hôm nay trong dịp Giáng sinh, chúng ta hãy nói lên một lời cảm ơn Chúa. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì tình yêu quá lớn mà Ngài đã dành cho con. Kính thưa quý vị, trọng tâm thứ nhất của lễ Giáng sinh là biết Chúa. Và chúng ta thử nghĩ, nếu như người chăn chiên được thiên sứ cho biết về Chúa Giê-xu là ai, được loan báo rằng Chúa Giê-xu đã giáng sanh tại Bethlehem, nhưng họ không làm gì hết, cứ ngồi đó với bài chiên của mình, thì như thế nào? Có lẽ câu chuyện của họ đã không được ghi chép trong Kinh Thánh. Những người chăn chiên này không chỉ biết Chúa, nhưng họ đã tìm gặp Chúa. Chính vì vậy mà hơn 2000 năm qua, mỗi khi Giáng sinh về thì người ta luôn luôn nhắc đến những người chăn chiên nghèo khổ bằng hàng này. Vì vậy, trọng tâm thứ hai của lễ Giáng sinh mà tôi muốn trình bày quý vị tối hôm nay đó là gặp Chúa. Có hai điều trong từng trải gặp Chúa của những người chăn chiên. Trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã vừa nghe đọc, điều thứ nhất là họ khao khát gặp Chúa trong câu thứ 16 phần A. Vậy họ vội vàng đi đến đó. Họ vội vàng đi đến đó. Sau khi được thiên sứ báo tin, họ không chần chừ mà vội vàng đi đến Bethlehem để gặp Chúa. Và điều này cho thấy lòng khao khát của họ để đến gặp Chúa. Họ phải để bầy chiên ở lại nơi đồng hoang. Đó là nơi có nhiều thú dữ, có những kẻ trộm đến cướp chiên. Và Kinh Thánh cho biết rằng họ là những người thức đêm canh giữ bầy chiên. Có lẽ bầy chiên này không phải của họ. Họ chỉ là những người chăn thuê mà thôi. Và thường những người như vậy rất là nghèo khổ. Họ làm việc rất là vất vả, phải đối diện với nhiều nguy hiểm trong ban đêm để kiếm miếng cơm manh áo. Bây giờ bỏ bầy chiên lại để đi gặp Chúa, lỡ mất con chiên nào thì lấy gì mà đền cho chủ? Và nếu không mất chiên mà chủ biết được bỏ bầy chiên đi đó, chủ cũng sẽ đuổi việc. Mà bị đuổi việc thì lấy gì để nuôi vợ con? Nhưng chúng ta thấy họ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Lòng khao khát gặp Chúa đã thôi thúc họ vội vàng chạy đến và sẵn sàng hy sinh những gì mình có, miễn là gặp được cứu Chúa của họ. Quý vị ơi, đây là điều chúng ta là những người đang sống ở Mỹ cần phải học hỏi. Bởi vì chúng ta đang đánh mất lòng khao khát Chúa. Mỗi sáng Chủ nhật chúng ta có nôn nã đến nhà thờ để thờ phượng Chúa không? Hay là chỉ đến đó như một việc chiếu lệ? Chúng ta đến đây buổi tối hôm nay, chúng ta có khao khát gặp Chúa không? Hay chỉ để gặp bạn bè mà thôi? Những ham muốn về tiền bạc, vật chất có đang giữ chân chúng ta lại, khiến cho chúng ta không thể đến gần Chúa để gặp Ngài không? Lời Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 nói rằng: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đôi khi chúng ta chỉ tìm kiếm Ngài nửa lòng thôi, chứ không hết lòng. Chính vì vậy mà hết Giáng sinh này qua Giáng sinh khác, chúng ta vẫn chưa gặp được Chúa. Tối hôm nay, nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng khao khát và cầu xin cho được gặp Ngài, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp được Chúa như những người chăn chiên năm xưa. Những người chăn chiên này đã khao khát gặp Chúa. Và điểm thứ hai, những người chăn chiên này đã được thay đổi sau khi gặp Chúa. Trong câu thứ 20, bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi việc mình đã nghe và thấy. Họ đã nghe gì và thấy gì, thưa quý vị? Những người chăn chiên này đã nghe thiên sứ loan báo về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Họ biết Chúa. Sau đó họ đã thấy Chúa nơi chuồng chiên máng cỏ. Họ gặp Ngài. Và bây giờ họ trở về, cuộc đời của họ đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó họ buồn bã, bây giờ vui mừng. Trước đó thất vọng, bây giờ tràn đầy hy vọng. Trước đó mặc cảm xa lánh mọi người, bây giờ họ mạnh dạn nói về Chúa cho người khác. Và Kinh Thánh nói rằng bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em trong hội thánh, những người chăn chiên này làm sáng danh Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có làm sáng danh Chúa không? Những người khác nhìn vào đời sống chúng ta, họ có nhận biết Chúa không? Quý vị ơi, chúng ta cần gặp Chúa để cuộc đời chúng ta được thay đổi. Để rồi qua cuộc đời chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa. Chúng ta muốn hội thánh Chúa được phục hưng. Chúng ta muốn đồng bào chúng ta được cứu. Chúng ta cần phải gặp Chúa. Mỗi người cần phải gặp Chúa. Thưa quý vị thân hữu có mặt buổi tối hôm nay, trọng tâm lễ Giáng sinh không phải chỉ biết Chúa Giê-xu mà thôi, nhưng quý vị cần phải gặp Ngài. Tôi đã trình bày cho quý vị biết Chúa Giê-xu là ai. Ngài là Đức Chúa Trời đã trở thành con người. Ngài là đấng cứu thế để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài là đấng Christ, là Chúa đã ban bình an cho chúng ta. Và Ngài đã đến thế gian này vì yêu tôi và yêu quý ông bà, anh chị em. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Quý vị biết Chúa chưa đủ, quý vị cần phải gặp Ngài. Tôi không biết quý vị đã dự bao nhiêu lễ Giáng sinh rồi, nhưng nếu Giáng sinh này qua Giáng sinh khác mà đời sống chúng ta chưa có gì thay đổi thì chúng ta chưa gặp Ngài. Tôi ước mong tối hôm nay quý vị sẽ gặp được Chúa. Và để gặp Chúa, chúng ta chỉ cần làm một điều, đó là mời Chúa Giê-xu bước vào làm chủ đời sống của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta cũng giống như máng cỏ hôi tanh lạnh lẽo. Chúng ta cảm thấy cô đơn, có những mặc cảm tội lỗi trong lòng chúng ta. Nhưng mà khi có Chúa Giê-xu ở cùng thì máng cỏ trở nên giá trị. Cũng vậy, khi đời sống chúng ta có Chúa Giê-xu ngự vào thì cuộc đời chúng ta sẽ có ý nghĩa. Quý vị có mong muốn được gặp Chúa buổi tối hôm nay không? Hãy mở lòng của chúng ta ra, mời Chúa bước vào. Lời Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20 nói rằng: Này, ta đang đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Chúa Giê-xu đang đứng trước cửa lòng của quý vị mà Ngài đang gõ cửa. Quý vị có sẵn lòng, sẵn sàng để mời Ngài bước vào lòng của mình không? Kính thưa quý vị thân hữu, Chúa Giê-xu yêu chúng ta, và Ngài đã đến thế gian này cách đây 2012 năm. Bước chân Ngài đã đi khắp mọi nẻo đường để tìm và cứu những người bị hư mất. Và tối hôm nay, Ngài đang đi qua cuộc đời của quý vị. Quý vị có sẵn sàng mời Ngài bước vào tấm lòng của mình không? Đừng để Ngài đến trước cửa lòng của quý vị. Ngài đứng đó, nhưng rồi Ngài phải ra đi. Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu đang chờ đón quý vị. Xin đừng chần chờ gì nữa. Tôi ước mong tối hôm nay quý vị đã nghe được lời của Chúa, đã biết Chúa. Mong rằng quý vị sẽ gặp được Chúa tối hôm nay, nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời quý vị. Chúa sẽ thay đổi cuộc đời quý vị và ban cho quý vị sự sống đời đời, ban cho quý vị một đời sống có ý nghĩa. Hãy mau đến gặp Chúa buổi tối hôm nay. Trong khi chờ đợi sự suy nghĩ, quyết định của quý vị, có một bài hát tựa đề là Bước Ngài Đi Qua. Và tôi ước mong quý vị đừng chần chờ, hãy đến với Chúa. Ước mong quý con cái Chúa cầu nguyện cho quý thân hữu của mình và mời gọi quý thân hữu của mình quyết định tiếp nhận Chúa vào tối hôm nay.